This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tính và anh Tôn Thất Đàm xin được chào quý vị và anh em chúng tôi xin được mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Cà Phê và Cuộc Sống. Good morning, anh Đàm đang có mặt trên đường live. Anh Đàm nay khỏe không anh Đàm?
Dạ, cảm ơn anh Hoàng Tuấn. Xin chào anh Hoàng Tuấn. Xin chào tất cả các anh chị em, bạn bè thân hữu của đài Sài Gòn Radio. Dạ, thưa Hoàng Tuấn, ngày hôm nay sáng sớm nhưng mà chắc chắn sẽ là một ngày, cũng là một ngày rất là nóng. Nóng lắm anh ơi, nóng lắm. À, mà lần chạy 24 chứ 24. Anh thì có lẽ là thoải mái với ly cà phê đá ở trong văn phòng Đàm. Cộng một ly cà phê đá, cộng thêm hai bình nước lạnh nữa. Chắc là phải chữa cháy cho ngày hôm nay đang ở trong cái job site.
Nói chung ra ngày hôm nay cũng ok đó anh. Ngày hôm nay cũng ok, nhưng mà bước qua ngày mai á, là cái nóng nó sẽ trở lại. Bởi vì chúng ta có được ngày hôm qua, ngày hôm nay. Nó cũng so với lại cái nóng của những ngày trước thì nó cũng dịu dịu bớt chút xíu phần nào. Nhưng nói gì nói chứ mình đi ra ngoài nắng, ngoài trời để mình làm việc thì chắc chắn là chúng ta phải chuẩn bị. Cái thứ nhất là cái sức khỏe, cái thứ nhì là cái lượng nước hơn thế, hơn cái đủ nữa để mà chúng ta sẵn sàng chúng ta chiến đấu cho cái nắng. Nhất là những vị nào mà làm ở ngoài trời như là anh hay là một số những cái đồng hương chúng ta làm việc construction phải gọi là rất là khổ lắm phải không anh ha?
Dạ, thấy thì đa số cứ nghĩ ôi trời nóng thì mình có máy lạnh ha, mà đã được nhà. Nhưng mà thật sự chính một nóng một chút xíu đó các bạn, cuối tháng các bạn sẽ thấy là cái ảnh hưởng mà cái nóng nó trực tiếp tới cái cuộc sống của mình như thế nào. Tại vì thì thưa anh Hoàng Tính, thưa các anh chị em ngoài kia, trời nóng mình mở máy lạnh ngày thường thì nếu mà khoảng mấy trời mát mát thì ở nhà thì một tháng mình xài khoảng 150-200 tiền, hai hoặc trăm mấy đồng, 150-200 đồng tiền điện thôi. Nhưng mà tháng này thì bảo đảm là chắc chắn là các bạn phải xài tới khoảng 400-500 đồng tiền máy lạnh, tiền điện và tiền nước. Tiền nước. Thấy ôi trời nóng không sao hết, chân tới sệt không sao hết, mình quen rồi, mà nóng quen rồi hả, không chịu chịu đựng được năm bữa tháng rồi từ nó sẽ qua. Nhưng mà cái túi tiền nằm ở trong đó cuối tháng cứ bill về, các bạn mới thấy là đó, man bây giờ mình đâu có làm gì được nữa, thưa anh Đồng Đứng.
Đúng vậy, và với cái nắng nóng như vậy, và khi mà anh nói về cái máy lạnh cũng như là cái tiền điện mà chúng ta phải trả, thì anh có cái phương cách gì để mà chúng ta có được tiết kiệm được cái tiền điện cũng như là chúng ta để cho cái máy điều hòa của chúng ta nó bớt đi cái hoạt động nhiều quá, nó rinh nhiều quá hay không? Mình phải cần một cái gì đó nó hỗ trợ được tốt không thưa anh?
Dạ, thế thời phải thế. Thứ nhất khi máy lạnh, nếu mà những anh chị em ở ngoài kia mà nhà mới có máy lạnh mới thì tốt hơn, còn máy cũ nó hư thì bắt phải chịu thở tới ngay tức khắc liền, tại vì mình không có thể chịu được cái nóng. Mà thở bây giờ thở máy lạnh, bạn Đàm thì không đi service nhưng mà bạn bè đi service, các bạn gọi expect người ta tới liền chắc chắn sẽ không bao giờ có hết, tại vì số biểu gì. Và thứ hai nữa là rất là mệt. Từ xưa đó, nếu một ngày mình chạy được hai chỗ hoặc là một chỗ, bây giờ mình đi một chỗ mà lên nóc nhà xong là ngày đó mình đừ điếc rồi, thưa anh Hoàng Tính. Mình bớt out rồi, cho nên mình ráng tới một lần nữa. Nhưng mà bởi vậy cho nên cái service trong cái mùa này thì rất là mắc. Tại vì thứ nhất cái công người ta mệt nữa, thứ hai nữa là chui lên áp tích cho nên chịu, thì đó là cái ảnh hưởng trực tiếp của cái nóng đến cái cuộc sống của mình. Nó đảo lộn cuộc sống của mình, nó đảo lộn túi tiền của mình, đảo lộn cái thời gian của mình. Nhưng mà bây giờ sao giờ, mình không thể làm gì được hết, hoặc mình phải chịu chậm thôi. Sao giờ lại cố gắng trên phiêu và lại cố gắng đi làm thêm để kiếm cho nào được, thì kiếm tiền để trả bill. Nhưng mà mùa này thì đa số anh chị em của mình là ngày nay là bắt bắt đầu bước qua một cái mùa slow, mùa chậm chạp nữa. thợ nail, tiệm nail, bạn bè tiệm nail bắt đầu than ế, không có khách. Tại vì khi mà back to school thì bao giờ nó cũng chậm chạp hết, rồi tiền điện lên, cho nên thật sự là cái nóng, cái thời tiết và cái hoàn cảnh nó cũng ảnh hưởng đến đảo lộn cái cuộc sống của mình chút xíu xíu vậy đó, thưa anh Hoàng Tĩnh và thưa các anh chị em ở ngoài kia.
Dạ vâng, khi mà nóng như vậy thì không biết cách nào sao nữa, thì chỉ có đối với Hoàng Tĩnh sẽ tăng cường thêm những cái quạt máy để cho nó đỡ bớt cái rinh của cái máy lạnh đi, đó thưa quý vị, để cho nó tốt hơn, cái máy lạnh của mình nó được một cái thời gian ngắn để nó nghỉ ngơi chút xíu. Thì ở nhà thì lúc nào Hoàng Tĩnh cũng có thêm cỡ khoảng 1-2 cái máy quạt để chúng ta quạt thêm, để mà phụ thêm đó anh, để mà hỗ trợ. Như vậy còn đối với những cái tiệm nail thì cái phương cách nào hay nhất để chúng ta có thể làm dịu mát đi cái không khí nóng, mà nhất là những cái tiệm nào mà nó cái cửa mà nó mọc ở hướng Tây thôi, buổi chiều thì ôi thôi nó nóng ơi là nóng, nóng kinh hồn lên. Thì anh có nghĩ có cái phương cách nào để giúp cho bà con mình, nhất là bà con làm tiệm nail mà cái tiệm ở cái cửa hướng Tây nó được mát mát hơn chút xíu không anh?
Dạ được anh, cái gì thì cũng có một cái solution hết. Cái cửa này đóng đi thì chắc chắn sẽ có một cái cửa khác mở ra. Vấn đề chính là mình đi tìm cái cửa này như thế nào thôi. Khi trời nóng, máy lạnh nó lại nóng, máy lạnh nó tốn điện rồi. Thì bây giờ nó ảnh hưởng tới cái túi tiền của mình. Cuối năm, cuối tháng rồi bill bây giờ về xưa tháng mình trả có 300-400 đồng tiền điện. Bây giờ đến mùa hè mình phải trả tất cả ngàn đô. Nhiều tiền này trả cả ngàn đô, tiền nước cả ngàn đô, 200 đô. Bây giờ làm thế nào đây? Dạ, cái đó thì bắt buộc máy lạnh phải mở rồi, mày không thể tắt được. Nhưng mà có nhiều cách khác, ví dụ như bây giờ mình không tìm cách để mình giảm cái tiền điện của cái máy lạnh lại, thì bây giờ mình lại đi tìm một cái nguồn tiền khác. Có thể mình tìm cách mình kiếm thêm tiền, ví dụ như bây giờ mình offer khách cái này, mình làm cái kia, thì buồn có buồn lại, thì mình cũng lấy lắc được qua cái cơn nóng, hay là qua cái giai đoạn này. Thì có những cách, ví dụ như bây giờ mình không tìm cách giải quyết được cái tiền điện, cái tiền nước trong cái mùa hè, thì bây giờ mình chỉ có cách là mình kiếm thêm tiền cho nào đó, mình nghiên cứu một cái nào đó, mình xếp tiền cho khoản nào đó để bù lại cái khoản đó thôi. Thì đó là chắc chắn các anh chị em Việt Nam, đặc biệt là các phụ nữ Việt Nam mình rất là đảm đang, hiểu được việc đó và chắc chắn sẽ làm được việc đó, vì đó là lý do mình bỏ nước ra đi hai bàn tay trắng rồi. Gia đình Việt Nam mình, gia đình Việt Nam là nó cũng căn bản hết, nó cũng căn bản hết, và người phụ nữ ở Việt Nam, những bà mẹ, bà chị, những người vợ đảm đang đều lái cái gia đình mình qua với những cơn sóng gió hết, thưa đại chúng.
Vâng, bởi vì mình tính thấy cái nóng này cũng rất là nguy hiểm lắm. Nóng mà phải gọi là trời đã nóng rồi mà cái con người mà bước vào những cái tiệm nail này nọ, giống như là chúng ta đang nói về những cái tiệm nail vậy, mà gặp cái thợ, gặp cái khách nó vô nó nóng quá, rồi gặp nó trời ơi đủ thứ chuyện. Thử ra cái tiệm của anh, cái công ty làm ra những cái supply nail của anh có gì mới để chia sẻ trong cái mùa nóng nực này không thưa anh?
Dạ thưa anh Hoàng Tĩnh, thì những người bạn bè của mình quanh cái ly cà phê, quanh cái cuộc sống của mình hôm nay, đặc biệt ở trong cái vùng Đà Lạt, Phú Quốc, thì hầu như không nói 100% nhưng mà thì cũng 50-50% thì đa số người Việt Nam mình sống với cái nghề nail. Thì nghề nail là một cái nghề cơm ăn áo mặc của tất cả mọi người ngày hôm nay, của đa số bạn bè của mình, có thể là nhiều người làm nghề khác thì nghe nó chán, đi cúp nail nghe nó chán, nhưng mà thật sự thì những bạn bè của Đạt đều là đa số từ nghề nail. Thì bây giờ vậy, trong cái khi mà mùa này là mùa bắt đầu bước qua một cái mùa slowdown, mùa chậm nhất của nghề nail, mùa nóng nữa. Nóng thì nó lại có cái tốt và nó có cái xấu. Thí dụ như mùa hè thì mostly thì trời nóng thì người ta lại thích làm chân hơn, người ta ngâm nước cái pedicure thì nó lại rộ lên, nó nuôi sống được cho cái khoảng 50-60% cái income của một cái tiệm nail. Thì bây giờ làm công việc gì cũng thưa nồng tính, mình phải có sự sáng tạo. Nếu mà không có sự sáng tạo thì khó mà vượt qua những cái cạnh tranh. Tại vì tuy là đồng hương với nhau nhưng mà cái nghề nail cũng cạnh tranh cũng khốc liệt lắm, giống như một cái tiệm phở, nào nó cũng cạnh tranh rất là khốc liệt. Cạnh tranh đa số thì một số cạnh tranh về giá cả, thì nghĩ là cái giá cả mình cạnh tranh giá cả, nhưng mà cái công thức đó thì mình nghĩ bây giờ nó sẽ không có hiệu quả, tại vì thứ nhất là cái tiền chi phí, tiền điện, tiền nước, tiền tất cả mọi thứ đều nó lên cao quá. Okay. Thì đa số bắt đầu một số chủ tiệm anh em mới lại quay lại tìm cách để giảm những cái supply, mua những đồ rẻ hơn, cố gắng xếp đi. Nó cũng không có hiệu quả, tại vì khi mà không có quality thì nó chỉ tốt cho một mực nào đó thôi, mà nó không có thể đi lâu dài được, mà nó không làm cho cái tiệm mình phát triển lên được. Okay. Một số anh chị em khôn ngoan hơn thì offer cái service. Thì ai cũng hiểu được là up service thì ai cũng làm như nhau hết, ai cũng dùng chào hỏi đem hết cả tấm lòng hết. Bất cứ cho nên mình, bất cứ bây giờ thì bất cứ người khách nào, bất cứ một tiệm nào lớn nào đều chủ đều đôn đả hết, không ai, không có ai mà dạy dục mà như khi xưa mà quanh xung quanh muốn cái gì ai cũng đem hết cả một tấm lòng đem hết. Thì service khi mà mình muốn service thì nó cũng chưa chắc mình cạnh tranh được người khác. Theo quan điểm riêng của Đạt thì làm việc gì đều có sự sáng tạo hết, phải có sự sáng tạo, và muốn sáng tạo thì phải có một cái bề dày kinh nghiệm và học hỏi. Đa số người Việt Nam, người thợ Việt Nam, người chủ Việt Nam không có thì giờ để đi học những cái đợt mới, thì mình phải chấp nhận, mình phải hiểu được là cái con đường đi, cái trend nó như vậy, mình bắt buộc như vậy. Thì tóm lại, qua những công việc như vậy thì Đạt được may mắn, Đạt chia sẻ cái suy nghĩ mình với một số anh em, một số chemist, một số những anh hùng học kia. Mình nói, mình phải, nếu mà thật sự muốn sinh tồn trong một cái môi trường cạnh tranh, đặc biệt là nghề nail, rất là khốc liệt, phải nói rất là khốc liệt và rất là nhiều tiền để build một tiệm nail hơn kỳ xưa, mình phải mở một chủ một cái tiệm nail bây giờ nó khổ vô vàng luôn. Mình phải điều tất cả mọi thứ, mình phải tìm cách để bảo lãnh cái lương công ăn việc làm cho người thợ nail của mình đang ở trong tiệm của mình, phải có công ăn việc làm, nó phải những người thợ dở mình như thợ giỏi, thợ gì mình phải cố gắng mình take care đó, phải cho bảo đảm một cái lương căn bản tốt nhất để người ta gắn bó với mình tầm một năm. Number two là phải trả tiền rent hàng tháng. Hàng tháng chủ nhà nó lên hỏi, tại vì reset càng ngày càng lên thì cái reset tiền rent, tiền tất cả mọi thứ đều lên theo hết, mà cái giá cả nó chỉ dừng lại đó, mình không dám lên được. Năm thứ tư, cái thứ ba là cái product. Ví dụ như bây giờ như xăng nó lên đi thì delivery tất cả mọi việc đều lên hết, đi lên theo, nó chỉ lên $1-2 thôi, nhưng mà một tháng như vậy đó tốn một cái tiền nó lớn, nó vài ngàn đô rồi. Okay. Thứ ba là time consuming, thời gian. Thời gian, mình lo, người chủ tiệm nail lo tất cả mọi thứ như vậy đó, thì mình không có thời gian để mình mua thêm những cái gì để làm cái này và làm cái kia nữa. Okay. Thì đó là những cái mà cảm thấy là vô cùng khó khăn cho cái chủ tiệm nail. Thì trên cái tinh thần đó, mình chia sẻ với một số anh chị em ở đây. Anh chị em ở trong nghề nail thì mình có nhiều cách. Cái thứ nhất, những cái tiệm nail mình phải có một cái technology, mình phải có một cái system tại cái technology để thu được khách hàng ngày, hàng tháng. Number two đó là cái supply đó, mình cũng phải có convenient. Và bây giờ lệ thuộc, anh Hùng tính nhớ cái lúc mà khoảng 6 tháng trước đó, 6-7 tháng trước, khi mà cái shipping thì ở China nó shipping thì không có hàng hóa, tất cả mọi thứ đều là kinh hồn, là nghề nail đã bị ảnh hưởng rất là nhiều, hàng hóa nó khan hiếm, tiền shipping nó cao lên. Thì trong cái giai đoạn đó thì Đạt với một số anh chị em ở đây may mắn liều mạng và nó liều mạng mở một cái manufacturer, là gần như người đầu tiên của Dallas chịu mở một công nghệ giờ mình sản xuất tất cả những cái đồ essential. Không biết anh Hồng Tính có hiểu biết về nghề nail nhiều không anh Hồng Tính à?
Cũng chút chút anh, tại ở nhà cũng có ở nhà làm cho nên Thật sự ra thì hồi xưa lâu lắm rồi thì ở nhà cũng bắt tính đi học neo, nhưng mà học xong rồi lấy bằng xong để dục đó thôi, tại tính của cái tính tình của mình thì cũng rất là nóng lắm, ra mà lãng quảng lãng bụp liền, chứ không có nói nhiều đâu. Hồi xưa hồi trẻ thì rất là nóng đó. Mặc dù là trên cái vấn đề mỹ thuật, trên vấn đề nghệ thuật thì Hoàng Tính đều đu được hết tất cả những cái gì về mỹ thuật đó, rất là đẹp, làm cái gì cũng rất là đẹp, làm cái gì cũng rất là tỉ mỉ lắm. Thì ở nhà cũng nghĩ là chắc ông này không ra không làm nên tốt ở đây, nhưng mà khi mà học xong rồi thấy cái tính tình của mình nóng quá, người ta sợ bay kéo bay gì, bay dũa này nọ nữa, thôi không ho tính thấy thôi cho không hợp với mình đâu. Mặc dù mình rất là khéo tay lắm, làm thử thì rất là đẹp lắm, không ai chê trơn lắm, nhưng mà mình cảm thấy mình không có hợp với những cái bất công, những
không
cái
có duyên mà,
những
không
cái
có duyên
mà. Chắc có lẽ là không có duyên lúc này, nhưng mà không biết vậy sao nó có duyên hay không. Giống như anh nói, thời mình đâu có biết được nó như thế nào đâu. Thực ra tính không có bước vào lĩnh vực đó, nhưng tính biết được cái tình hình nó như thế nào qua những cái chương trình mình thực hiện, qua những cái câu chuyện mình kể cho bà con nghe, mà những cái câu chuyện vui, những câu chuyện buồn về cái ngành neo, hay hoặc là những câu chuyện thực tế qua những anh chị em nghề neo nói cho mình nghe, thì mình thấy rất là buồn lắm. Tại sao mà người Việt với nhau mình không biết thương yêu nhau? Rồi sau này bẵng đi thời gian, cứ đến 10 năm chúng ta lại có một cái thế hệ neo mới, và chúng ta lại có những cái tật xấu mới nữa, thì đến nỗi mà lúc này sau này thì chúng ta lại nghe nói làm neo giống như là làm vô cái nồi cháo heo, rồi ôi đủ thứ chuyện hết trơn. Thực ra tính cũng rất là buồn lắm, mặc dù mình biết là cái nghề neo cũng đã nuôi sống gia đình mình, nuôi sống cho cả một cộng đồng người Việt của chúng ta qua đây đó, để mà bươn chải, để mà gây dựng cái cơ nghiệp, cái sự nghiệp cho chính bản thân mình, cho gia đình mình, cho con cái mình, cũng từ neo mà ra, giống như anh Đạt từng chia sẻ, đúng không anh?
Dạ thưa anh, dạ đúng anh. Tại vì cái nghề nào có cạnh tranh, tức là nghề nào mà nó có sinh tồn, tức là nó có tiền, nó có sinh tồn, nó có sức sống, thì chắc chắn sẽ có sự cạnh tranh và có sự nghĩa là có sự phức tạp, đúng không? Bất cứ nghề gì, bất cứ cái gì, nếu mà thật sự mình không có tiền, mình nghèo thì chẳng ai hỏi tới mình hết. Nhưng mà mình giàu, mình nổi tiếng thì chắc chắn sẽ có người này, người kia, dù anh có thánh thần, anh có cái cỡ nào, có người chê, có người dèm pha, đó là chuyện thường tình. Đó là chuyện bình thường, mình sẽ bỏ qua những công việc đó. Đó là chắc chắn mình chỉ nói chung, mình focus vô cái công việc chính của mình để kiếm cơm thôi, còn ai nói gì thì kệ người ta, đúng không? Dù nghề neo nó phức tạp, nghề neo nó gì không cần biết, nhưng mà Đạm suy nghĩ là nghề nào mà anh nuôi sống được bản thân mình, nuôi sống con cái mình, cho con cái mình nó phát triển để nó đi tốt hơn, thì đó là, còn đương nhiên nghề nào nó cũng có những cái góc cạnh riêng của nó hết. Bất cứ có thể nhiều nghề nó còn tệ hơn nghề neo nữa, nhưng mà đa số nghề neo, tại vì cái thứ nhất nó dễ kiếm tiền hơn, phải trong một chừng mực nào đó nó dễ kiếm tiền hơn, và sự cạnh tranh nó khốc liệt hơn. Tại vì cho nên bây giờ quay lại cái vấn đề chính của cái nghề neo mà Đạm, chuyện riêng của Đạm, tại sao Đạm, một số anh chị em ở đây, một số engineer, một số người product sản xuất những cái product mà thật sự mình đã đợt trước đã chia sẻ với anh Hoàng Tính và anh chị em ở ngoài kia. Người Việt Nam mình, cộng đồng Việt Nam mình không tạo ra nghề neo. Nhưng cộng đồng Việt Nam mình bỏ giá trị vô trong ngành neo, làm ngành neo là một kỹ nghệ để phát triển ra một cái tầm vượt qua khỏi nước Mỹ. Nhưng có một khía cạnh mà anh chị em quên, không để ý tới. Đó là tất cả những cái gì mình làm ra đều mình phải lệ thuộc ở bên Tàu hết. Người Việt, cộng đồng Việt Nam mình nuôi cả nửa nước Tàu. Thật sự, cái nghề, những cái kỹ nghệ mà đồ bên Tàu, từ cái liner, tất cả những cái gel, những cái đồ, sản phẩm nhỏ, mình nuôi gần như nửa nước Tàu trong đấy. Nói chung về cái nghề neo, về kỹ nghệ neo, người Việt Nam không có sản xuất ở Mỹ được, hoặc ở Việt Nam, thì đa số ở Việt Nam, mà nếu anh làm ở Việt Nam thì anh ơi cộng sản cũng giống nhau thôi, thì tất cả những cái gì mình làm ở đây mình đem qua mình nuôi qua bên, một là nuôi bên Việt Nam hoặc là nuôi bên nước Tàu, cái profit đó nó chảy ra ngoài hết, mà cái quality mình không control được. đó là cái suy nghĩ mình. Mình không có nói về cái chính trị hay là mình nói về một cái gì hết. Nhưng mình nghĩ đầu tiên cái convenience, thứ hai là cái quality control. Hai cái đó là cái mà cần phải suy xét. Cái ấp ủ cái mong ước này gần cả vài chục năm rồi anh thưa anh đồng tình. Nhưng mà nó hơn thì cái gì cũng vậy thôi, phải có thời, phải đúng thời điểm, thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Nó đúng cái thời điểm là khi mà shipping của bên Tàu đó, ở bên China đó, nó lên cao quá. Ý là ở Việt Nam nó cũng lên cao quá. Thì cái giá cả nó lên thì đó là cái room, cái thời điểm vàng sâu để những cái company ở Mỹ sản xuất tất cả những cái bột làm nail, tất cả những đồ spa product. Trong cái nghề nail thì hai cái product mà quan trọng nhất là cái acrylic và cái spa product, là những cái đồ để làm chân đó, làm pedicure đó. Thì cái phần pedicure thì người China không có làm được, tại vì nó nặng nề, mà thứ hai nữa nó cũng rẻ lắm. Okay. Nhưng mà những cái powder, những cái gì thì đa số tất cả những thứ đều làm, đều belong to China hết. Đa số anh chị em ở đây không có hiểu, chưa hiểu hay là cũng không có hiểu được. Tức là người China, người ta ý là ở Việt Nam người ta không có xài những cái móng tay giả. Acrylic là người Mỹ đầu tiên mình phát minh ra cái này, mình develop cái này, cho nên người Tàu người chỉ làm nước sơn và gel. Tất cả những cái gel, những nước sơn đều làm ở China hết. Dù company nó ở bên này, dù các bạn nghe quảng cáo làm ở này làm ở kia, chưa ai có thể làm được hết. Chỉ có một số vài company Mỹ giá nó cao thì nó cũng mua product, một số product ở bên Tàu raw material mà làm ở đây. Còn đa số 99%, đa số những cái hãng ở đây đều mua bên Tàu về bán lại hết. Và đó là giúp cho kỹ nghệ nail ở bên Tàu sống cạnh nửa nước Tàu, $1 billion come out. Okay. Sau khi dịch thì đạp là người đâu. Mà có một lĩnh vực người Tàu không làm được, đó là cái liquid, cái monomer. Tại vì cái monomer người cộng đồng Việt Nam làm là do bên Tàu hết, tại vì nó illegally, nó cấm ở bên nước Mỹ. Những cái liquid thường đó là đa số là bên Tàu hết, mà kinh China hết, tại vì Mỹ chắc đó nó cấm từ năm 1990 đến giờ, nó cấm. Okay. Mà người Việt Nam mình, thứ nhất ham rẻ, thứ hai nữa là phải có đó, tại vì người Tàu Việt Nam muốn làm nhanh, không muốn quay time cho nên xài cái đó, thì đó là chắc cấm, chắc illegally. Những cái liquid khác như EMA thì bắt buộc phải sản xuất ở Mỹ, tại vì bên Tàu không có. Đồ spa product, tất cả những cái đường sugar, salt, whatever, đều nằm ở bên, đều người Tàu không muốn làm, tại vì nó nặng nề quá. Nhưng mà sau khi người Tàu bên China có những cái là 4-in-1 thì người ta làm bên Tàu bán này. Nói dông dài cho anh chị em hiểu thôi, thì Đạm và một số anh chị em cố gắng làm, sản xuất những đồ spa product ngay tại đây và bán cho online. Các bạn có thể vô trong cái website là nailsupplydiscount.com. Thì trong cái spa product đó, mình phải create, mình phải chế ra, mình phải đưa những cái khác để cho anh chị em có cái cơ hội để mà cạnh tranh với những người khác. Đó là thưa anh Hồng Tình. Thì even bột như vậy, khi cái hãng của Đạm ở đây, một số chemist, Đạm được may mắn là làm việc, một số chemist đã có thâm niên trong nghề rất là lâu, khoảng 20 năm trong nghề. Cho nên Đạm với một phần tử nhỏ thôi, Đạm không có phải là chủ lớn chủ cả gì hết, mà mình thích vậy thôi, mình thích cái đam mê giống như ngày hôm nay mình chia sẻ với Hoàng Tính trong cái đài radio. Thì thật sự là đây một cái tấm lòng với anh em. Thì trong hãng cũng vậy, tại vì cái nghề này nó cưu mang Đạm lúc Đạm mới bỡ ngỡ từ trại tị nạn qua, nó nuôi sống lại những ngày hôm nay. Đến bây giờ thì mình không làm gì với nghề nail hết, nhưng mà nó cũng có cái ân tình. Thì đó là lý do Đạm phải gắn bó với nó. Thì thưa anh Hoàng Tính, ngày hôm nay không phải là mình đây để mình quảng cáo cái khả năng của mình hay quảng cáo cái hãng của mình, nhưng mà mình chỉ chia sẻ, anh Hoàng Tính hỏi thì đã cố gắng chia sẻ trong một cái tâm tư của mình để mình nói ra. Thì thật sự thưa anh Hoàng Tính là Đạm với một phần nhỏ thôi, những góp những ý kiến trong cái company, Đạm không có phải là một cái chủ lớn để quảng cáo cho Đạm. Thưa anh Hoàng Tính và thưa các anh chị em ở ngoài kia.
Dạ vâng, nói thì nói chứ mỗi cá nhân của mỗi con người trong cái cuộc sống hiện tại cũng đã tạo nên một cái xã hội tốt đẹp hay không tốt đẹp, và qua đó có nuôi sống được cái gia đình của mình hay không thì chính nhờ cái từng cá nhân gộp lại để chúng ta tạo nên một cái cuộc sống tốt đẹp. Giống như anh nói rồi đó, cái neo và cái người Việt Nam của chúng ta nó liên hệ với nhau như thế nào, nó bổ trợ với nhau như thế nào. Và neo thì phải gọi là nó không bỏ người thợ neo